Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta hãy thử nghĩ xem mình đã năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Và có lẽ mình cũng sẽ nghĩ rằng từng đấy tuổi mình đã ăn hết bao nhiêu cơm gạo rồi. Thế nhưng cái cơm gạo mình ăn vào thì nó cho chúng ta sức sống và nó cho chúng ta, thân xác chúng ta nó càng ngày càng lớn, càng khỏe. Thế thì cơm gạo chúng ta ăn, bữa ăn hàng ngày chúng ta ăn, có lẽ trong gia đình thì chắc chắn đó là người vợ hoặc là người mẹ sẽ làm cơm cho chúng ta ăn. Nên trong gia đình, không biết các ông chồng, các con cái có bao giờ mình nghĩ được cái điều đó không? Mình có bao giờ mình nghĩ là hôm nào mà người vợ hoặc người mẹ của mình vui ấy, thì chắc chắn mình được ăn ngon. Hôm nào mà vợ mà mẹ mình giận thì chắc chắn hôm đó mình sẽ ăn những món rất là tầm thường, bình thường. Đó là cũng lẽ dĩ nhiên thôi. Bởi vì từ miếng ăn gia đình rồi từ tình cảm nó có thể nó tạo ra những cái điều đó. Thế nhưng chúng ta thử hỏi, từ ngày chúng ta vào đạo Công giáo, từ ngày chúng ta được rước lễ đến nay cũng bao nhiêu năm rồi? Và mỗi lần mình lên rước mình máu Thánh Chúa thì tâm hồn chúng ta có trở nên giống Chúa được tí nào không? Khó. Cứ nhiều khi chúng ta thấy mình cũng thế mà thôi. Cái của ăn phần xác á, thì người vợ hoặc người mẹ chúng ta đi ra ngoài chợ mua hàng về nấu cho chúng ta ăn thôi. Nhưng mà của ăn linh hồn chính là thịt và máu Đức Giêsu. Nghĩa là Chúa Giêsu lấy chính bản thân mình để nuôi chúng ta. Người ta kể vào năm 1984 tháng 12 năm đó thì có một trận động đất xảy ra ở Armenia, tức là liên bang Xô Viết cũ. Trận động đất đó lớn và làm sụp đổ các căn nhà rất lớn. Và may mắn thay, có hai mẹ con bị tòa nhà sập, thế nhưng được rơi vào trong một cái dưới một cái bàn, và nó còn một cái đổ một cái lỗ hổng, hai mẹ con kẹt ở trong đó. Thế nhưng xung quanh thì tối om bởi vì nó sập che lấp hết mọi chỗ. Thế thì ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, đội cứu họ vẫn chưa đến bới tìm đến họ. Thì có một người mẹ và đứa con chỉ 4 tuổi. Đứa con nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con khát nước quá. Bà mẹ sau khi những ngày trước thì có thể có một cái hũ mứt cho con ăn, bây giờ hết rồi, không còn cái gì. Mà đứa con thì kêu khát nước, làm sao tìm ra nước bây giờ, trong khi chung quanh tối om và mắc kẹt trong cái hốc như vậy. Người mẹ sờ soạng trong đêm tối vớ được một cái miệng kính vỡ. Và mẹ đã lấy cái miệng kính đó cứa vào ngón tay của mình, đưa vào miệng đứa con và nói: con uống đi. Đứa con nuốt những giọt máu đó, uống xong nó nói rằng: con vẫn khát mẹ ơi. Người mẹ lại cứa vào một ngón tay khác cho đứa con của mình nuốt. Rồi đến ngày hôm sau thì đội cứu hộ mới đến và giải cứu được hai mẹ con đó. Khi giải cứu xong, người ta cũng lấy làm ngạc nhiên bởi vì đứa con vẫn khỏe mạnh. Bà mới thuật lại câu chuyện như vậy và bà nói rằng: tôi nghĩ tôi sẽ chết. Thế nhưng tôi muốn con tôi phải sống. Đó là tình yêu của người mẹ dành cho đứa con của mình. Lấy chính những cái giọt máu của mình để nuôi đứa con của mình. Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài cũng yêu thương chúng ta, Ngài cũng lấy thịt và máu của mình để nuôi chúng ta. Thế nhưng chúng ta lên rước mình Thánh Chúa, chúng ta có ý thức đó là mình máu Chúa hay không? Rất nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, thế nhưng chúng ta thấy người ta lên rước lễ, mình cũng lên. Bởi vì có những lễ Giáng sinh, con thấy rất nhiều người ngoại giáo họ đi dự lễ, nhất là ở Việt Nam. Và họ thấy người ta lên, họ cũng lên, họ cũng rước. Và chắc chắn như vậy họ cũng chả có ơn đức gì cả. Bởi vì họ có tin đâu, có biết gì đâu, chỉ nghĩ là một tấm bánh bình thường. Còn chúng ta là những người đã tin, đã theo đạo, chúng ta biết. Thế nhưng không biết chúng ta có đủ lòng tin vững mạnh để chúng ta tin rằng chúng ta rước Chúa vào lòng của mình hay không. Bởi vì nếu chúng ta có một lòng tin vững mạnh như vậy thì con nghĩ chúng ta sẽ biến đổi nhiều lắm. Chúng ta sẽ trở nên giống Chúa nhiều lắm. Bởi vì Chúa đã đến ở trong lòng của mình. Sáng qua khi con dọn bài giảng, con có đọc được một câu chuyện xảy ra ở một giáo xứ ở Tam Hiệp, Đồng Nai. Tức là trong một gia đình đó chuyên môn giết thịt cầy để bán. Thế rồi một hôm người vợ bệnh nặng gần chết, mời cha xứ đến. Cha xứ đến để sức dầu và cho làm phép các phép bí tích cuối cùng cho bà. Ngài đã lấy một bình thánh mang đến cho bà. Sau khi làm hết các phép, bà khi đến cuối cùng thì cha lấy bình thánh trao cho bà rước lễ. Thế nhưng mở cái hộp ra thì không thấy bánh thánh đâu cả. Thì Ngài nghĩ rằng chắc hôm nay mình quên không mang bình thánh. Rồi đến một ngày khác Ngài đến, Ngài đem bình thánh theo và Ngài cố gắng nhớ, lấy vào. Đến lúc đọc kinh xong cho bà rước lễ, mở hộp ra không thấy đâu cả. Ngài cứ thắc mắc tại sao mình có lấy bình thánh mà bình thánh bây giờ đi đâu. Đến lần thứ ba cho chắc ăn, Ngài mời một ông trùm đến, tức là giống như là hội đồng mục vụ đến, đi với Ngài và dẫn ông đến, bảo là hôm nay mình phải lấy bình thánh Chúa đến cho bà rước lễ. Ngài lấy xong, đến đọc kinh xong, đưa bình thánh ra, mở hộp ra không thấy bình thánh đâu. Đến lần thứ tư thì Ngài mang bình thánh đến cùng với ông trùm đến. Và khi đọc hết các kinh rồi, Ngài với mạnh dạn hỏi bà ấy rằng: tôi hỏi thật bà, cái lần cuối cùng bà xưng tội, bà có giấu tội gì không? Bà có xưng tội nên hay không? Bà trả lời: thưa cha, con xưng tội hết, xưng tội, con không giấu tội nào hết. Thế thì cha mới hỏi: thế bà có thử nghĩ lại xem bà có vướng mắc cái gì không? Có tức tối ai cái gì không? Có điều gì làm cho Chúa phiền lòng không? Bà không hài lòng không? Lúc đó bà mới nói thật: con sống với nhà con bao nhiêu năm, thế nhưng con với nhà con không có hòa thuận cho lắm. Và cái sự tức tối đó con hình như nó cứ ở trong lòng con không thể tha thứ cho chồng con được. Lúc đó cha xứ mới gọi ông chồng đến và nói hai người hãy làm hòa với nhau đi. Đến khi làm hòa với nhau xong rồi, lúc đó cha xứ mới mở hộp bình thánh ra, bình thánh vẫn còn đó, và cho bà rước lễ. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài hiện diện ở đó, và Ngài chỉ muốn đến hiện diện những tâm hồn thực sự trong sạch và đón rước Ngài. Vì thế mỗi khi chúng ta lên để rước mình máu Thánh Chúa, hãy cố gắng dọn tâm hồn cho kỹ càng. Và sau khi rước mình Thánh Chúa, chúng ta cũng hãy biết cảm ơn Chúa cho sốt sắng. Có như vậy, tâm hồn chúng ta mới xứng đáng để đón nhận chính Chúa vào lòng chúng ta. Với chi ngày hôm nay, Ngài lấy mình máu Thánh Chúa, và mỗi lần chúng ta đến nhà thờ trước mình máu Thánh Chúa để cầu nguyện đọc kinh, mỗi lần chúng ta lên bàn thờ để rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta hãy ý thức chúng ta được chính Chúa vào lòng chúng ta, để Chúa hãy biến đổi tâm hồn chúng ta mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.